mà bà cãi lại, bà binh con, tức thì là bà cố ý xúi cho con hư, thì thầy không làm em mà về, đừng thèm cắt nghĩa phải quấy gì hết, có chữa thì phải đẻ, sau đó có đổ bể tùm lum thì bà chủ lãnh trách nhiệm. Nói thiệt cho mà nghe, nếu mà người ta có chê cười xấu hổ, thì mẹ con bà chủ mang xấu, chứ thầy không, chứ chị Hương bên này có xấu gì đâu.
Nóng quá như vậy không có nên. Thơ viết ra mà không biên tên cho rõ ràng, lại cũng không biên địa chỉ, tức thị là thơ rơi. Thơ rơi không có đáng tin, không biết chừng người nào đó họ giận bà chủ hoặc ghét cô Cẩm Nhung nên đặt chuyện mà phá đám. Mình không xét cho kỹ đem thơ cho bà chủ coi, mà lỡ vỡ bà chủ với cô Cẩm Nhung hổ thẹn với thầy Thông, mà thầy Thông cũng mang tiếng là ghen tương, hai bên ly kỵ nhau, mất hết cái niềm hòa khí. Thế ra mình cũng mắc mưu gian của cái thằng điếm nào đó.
Vĩnh Xuân nói.
Giọng nói câm thơ dường như giọng nói đàn bà.
Người ta yêu ma lắm, tin làm sao được. Đàn ông mà họ giả giọng đàn bà không được hay sao? Nhưng thơ tuy gửi tại Sài Gòn, xong tôi chắc người Mỹ Tho viết. Trên Sài Gòn làm sao họ biết tên họ của thầy với cô Cẩm Nhung? Làm sao họ biết chức nghiệp với địa chỉ của thầy? Làm sao họ biết Cẩm Nhung đi Sài Gòn thường nên xin thầy cấm? Hầu như người viết thơ đó ở bên phía chợ cũ, bên tranh hoặc ở chợ gạo, là mấy chỗ có bà con bên vợ thầy ở đó. Có lẽ mấy bà con đó họ mượn oai thế của thầy mà hóng hách thiên hạ, nên người ta dùng kế ly gián, làm cho thầy bỏ vợ, đặng bà con bên vợ hỏng dò chơi.
Ông nghĩ cái đó có lẽ đúng. Như lúc tôi mới cưới vợ được ít tháng, chú Hương thân quế cậy tôi nói với thầy ca cho chú làm thôn trưởng, còn hai anh hai thằng bên bến tranh cậy tôi giúp về việc ảnh tranh ranh giường với người ta. Tôi có nói giúp gì đâu, mà cách ít ngày Hương quản bến tranh xin lỗi tôi, ảnh nói ảnh không về hai thằng bà con với vợ tôi, chừng ảnh hay thì ảnh xử em rồi, không ai dám động tới ranh đất hai thằng nữa. Còn thầy cai chợ gạo, cách vài tháng sau thầy cho tôi hay thầy đã biểu cử Hương thân quế làm thôn trưởng xong rồi. Rõ ràng họ lợi dụng oai thế của tôi quá.
Còn việc cách thơ này, tôi muốn thầy cắt để dành, rằng vợ tánh tình của cô Thông lại rồi sẽ hay. Đừng nói cho ai biết hết. Nếu thiệt cô Thông có ngoại tình, thầy vợ thầy biết được mà.
Có bệnh này đâu mà dọ, chừng 4 tháng nay có về thì về chơi một lát rồi đi, không có ngủ bên này đêm nào hết á.
Thôi thì bữa nào cô có về thầy nói cho cô biết thầy không bằng lòng cô đi Sài Gòn nữa. Thầy nói mà phải liếc mắt coi sắc mặt của thế nào. Người có tật hãy nói rộng tới yếu điểm của họ thì họ biến sắc.
Vợ tôi đi Sài Gòn mới về hôm kia. Nó qua thăm, nó nói khỏi đi Sài Gòn mỗi tuần nữa. Đốc ta biểu đợi đúng một tháng sẽ lên cho ổng thăm mạch lại.
Thầy cứ cấm là đừng cho đi. Biểu kiếm người khác đi thế. Coi cô dám cãi hay không. Vậy chứ ba khai đi với bà chủ không được hay sao?
Được, để tôi dò thử coi. Chuyện này tôi với ông bà biết mà thôi. Tôi xin giấu má tôi. Ông bà đừng nói chi hết, má tôi hay má tôi buồn, chứ không ít gì.
Vĩnh Xuân xách thơ bỏ vào túi, uống ít chén nước rồi về. Năm ngày sau, cô Cẩm Nhung đi xe ngựa qua thăm chồng con. Vĩnh Xuân đi làm về, thầy thấy vợ thì ngó ngay mặt vợ mà hỏi.
Hôm nay em có đi Sài Gòn nữa hay không?
Không, má gì à, hôm nay mới được có một tuần lễ, ông đốc tờ dặn đúng một tháng rồi má sẽ lên đặng ông coi mạch lại, còn hơn 3 tuần nữa em mới đi với má.
Chừng nào má đi nữa em cậy anh ba hay là người nào khác ra đi với má, em kiếm cớ mà xin ở lại nhà, em đừng đi.
Cô Cẩm Nhung ngạc nhiên, cô ngó chồng, thấy chồng cũng ngó cô trân trân, thì cô biến sắc và dây mặt chỗ khác mà hỏi. Thì sao anh không cho em đi với má nữa?
Không phải Hoa không cho em đi với má, Hoa không muốn cho em đi lên Sài Gòn nữa chứ.
Thì sao vậy?
Vì có tiếng đồn mà nhiều chuyện lắm, Hoa sợ em ăn tiếng nên Hoa khuyên em tránh Sài Gòn thì tốt hơn á.
Cô Cẩm Nhung buồn hiu, cúi mặt ngó xuống gạch nói nho nhỏ. Em có làm gì đâu mà họ đồn, đi gặp trường á thì đi với má, lên trển ở nhà với anh hai chị hai, đi coi mạch thì có má, rồi đi mua thuốc cũng vậy, anh hỏi má coi có phải vậy hay không.
Hỏi làm chi, tiếng đồn thấu tai Hoa nên Hoa dặn trước cho em tránh, nếu em không sợ tiếng đồn đó thì em cứ đi hoài tự ý em.
Anh đã nói như vậy em còn đi làm chi nữa, tháng sau má đi em cậy anh ba đi với má, em ở nhà coi nhà thế cho ảnh. Vĩnh Xuân vô trong thay đồ đang ăn cơm, có Cẩm Nhung nói trước khi lên xe qua đây cô đã ăn cơm sớm bên nhà rồi nên cô từ giả mà về tặng lấy thuốc cho mẹ uống. Vĩnh Xuân đứng trong nhà ngó theo vợ, thấy vợ lên xe mà ngồi mặt buồn điếm như con chim bị tên. Vĩnh Xuân biết đã bắn trúng chỗ nhược điểm của vợ rồi, thì thầy bất nhẫn vì động lòng trắc ẩn nên ngồi ăn cơm với mẹ, thầy mất vui. Đến tối thầy lại thuật chuyện thử lòng vợ cho ông Kinh và bà Kinh nghe. Thầy nói bức thơ người ta gửi cho thầy đó không phải là thơ cáo gian, còn vợ thầy đã rớt xuống vũng sình lầy rồi, làm sao mà vớt lên được, mà vớt rồi để ngồi đâu. Cả ba người đều bối rối, không biết phải xử trí cách nào, cho cao mà cũng cho êm. Ông Kinh với Vĩnh Xuân thì ôn hòa, nên muốn thỏa thuận, còn bà Kinh thì nóng nảy, nên muốn khuấy rối đặng cho bỏ ghét. Ba người ngồi bàn tính gần nửa đêm, mà chưa tìm ra một giải pháp nào cho vừa ý, Vĩnh Xuân mới nói.
Chuyện đó còn có đó, không nên tính gấp rồi à, sao ăn năn, để tôi xin hưởng ít bữa cho trí bình tĩnh. Rồi sẽ lấy công tâm mà xử, huống chi giờ tôi đã có nói nó không đi Sài Gòn nữa, vậy thì nên đợi coi tháng tới bà già tôi đi tuần mạch, vợ tôi chịu ở nhà như lời tôi nói đó hay không.
Qua tuần sau, bữa thứ năm, Vĩnh Xuân tiếp được một phong thơ nữa, thơ cũng có dáng cò hẳn hoi và cũng đóng dấu tại bưu điện Sài Gòn, thơ viết như vậy. Thưa thầy, cách đây 10 bữa rồi, em có gửi cho thầy các thơ, yêu cầu thầy đừng có cho Cẩm Nhung lên Sài Gòn nữa, hèn chắc thơ ấy không tới tay thầy, bởi vì sớm mơi thứ hai tuần này, Cẩm Nhung còn đi Sài Gòn nữa, lần này cô đi có một mình, chắc không có mẹ, cô ở đến sáng thứ ba cô mới về. Một lần nữa em trân trọng yêu cầu thầy đóng chuồng mà nhốt cô Cẩm Nhung lại, đặng cô hết phá gia can, có một cặp vợ chồng người bạn của em, đương thương yêu đầm ấm như hai đứa con thơ ngây khờ khạo. Em thư thiệt, vì em kính phục danh giá của thầy lắm, nên thứ ba em mới để đầu tóc của Cẩm Nhung đi về. Nếu cô còn lên Sài Gòn một lần nữa, cô sẽ về với đầu trọc. Trân trọng kính chào thầy, một phụ nữ kính trọng thầy. Được bức thơ trước, Vĩnh Xuân còn nghi ngờ chưa chịu tin. Chừng gặp vợ, thầy dò ý, thấy sắc diện của vợ thất thần, thì thầy, hỡi ơi quả quyết, không còn nghĩ gì nữa. Bây giờ, được thêm bức thư này thì thầy tỉnh queo, không bối rối gì hết. Ngọn lửa bốc lên cháy mái trước rồi, nếu người ta cho hay thêm lửa cháy luôn mái sau nữa, thì thầy dư biết đó là sự dĩ nhiên, không có chi lạ. Chỉnh Xuân bình tĩnh như thường, đến tối mới đưa lại bức thư thứ nhì này cho vợ chồng ông Kinh Sang. Cẩm Nhung hứa không đi Sài Gòn với mẹ nữa, mà người ta cho hay rằng thứ hai này cô lên Sài Gòn một mình ở tới sáng thứ ba mới về. Thiệt, cô có đi như lời người ta nói trong thơ hay không? Bà chủ có sai cô đi hay không? Đi có chuyện gì? Hay là cô kiếm cớ mà đi thông tin cho nhân tình hay? Việc kính đã đổ bể, và hỏi cô bây giờ phải làm sao? Được biết tình nhân của cô đã có vợ, lại có hai đứa con. Ai đó? Tên gì? Làm nghề gì? Có mấy câu chuyện đó mà Vĩnh Xuân bàn cãi với vợ chồng ông Kinh gần 2 giờ đồng hồ. Rốt cuộc, ba người thỏa thuận với nhau như vậy. Sáng bữa sau, bà Kinh đi một mình qua nhà bà chủ, nói dối rằng qua chợ cũ có việc, rồi sẵn dịp ghé thăm bà nên không có rủ bà Hương Giang đi. Nói chuyện rồi dỗ dẫm, qua thiệp thứ hai Cẩm Nhung có đi Sài Gòn, ở tới thứ ba mới về hay không? Đi với ai? Đi có việc chi? Vì việc đó, cho chắc, đặng thêm bằng cớ mới bắt tội Cẩm Nhung thất tiết với chồng được. Bà Kinh tuy trọng tuổi, song bà vẫn còn lanh lẹ như lúc thanh xuân, làm việc chi bà cũng hân hái tận tâm, tức là việc của Vĩnh Xuân và coi như là việc nhà của bà. Bởi vì mấy năm nay, vợ chồng bà yêu quý Vĩnh Xuân chẳng khác nào em cháu trong nhà. Vĩnh Xuân buồn thì bà không thể vui được. Sáng bữa sau, ông Kinh đi làm việc rồi, thì bà Kinh tuốt qua chợ cũ mà thăm bà chủ Thiệu. Đi dọc đường, bà suy nghĩ có phải làm cách nào mà dọ dẫm chẳng biết Cẩm Nhung có đi Sài Gòn hôm thứ hai hay không. Việc tuy dễ mà khó, bởi vì nếu hỏi ngay, sợ người ta nghi rồi hỏi giấu. Khi bước vào nhà, bà không chắc sự dọ dẫm của bà sẽ được thành công. Chẳng về, cà ra nói chuyện, mình mong chơi với bà chủ, rồi lân la lại ngồi gần một bên Cẩm Nhung, mà thuộc cách tỉnh tân khôn ngoan. Bà Kinh nó được nghe, được thấy nhiều điều quá sự mong mỏi. Sự nghe thấy đó làm cho bà ướt gan, tốn mắt, nên bà về tới nhà hồi 10 giờ, bực tức, phiền não, giận hờn, nằm ngồi không được, cứ ra mà ngóng trong ông Kinh với Vĩnh Xuân. Bà Kinh giữ cửa đứng ngó ra đường, mặt mày khi giận khi buồn, không giận không buồn sao được. Nói cho Vĩnh Xuân chuyện cưới vợ, bà đã mệt trí hết sức, mai mối cho Vĩnh Xuân cưới được gái giàu và đẹp, bà cũng phải phí công lao nhiều lắm nữa. Bà giúp cho Vĩnh Xuân cất được một tòa nhà đẹp đẽ, bà chắc Vĩnh Xuân sẽ được an vui trăm năm. Nào về, cái nhà ấy tình cờ sụp đổ, làm cho công phu của bà hóa ra vô ích. Thế thì làm sao mà bà không buồn, không giận? Thấy ông Kinh với Vĩnh Xuân về gần tới, bà Kinh bước ra nói. Thầy, đi thẳng vô đây, thầy Thông, vô đặng á, tôi nói chuyện một chút. Bà xây lưng đi liền vô nhà, đợi hai người vô rồi, bà lắc đầu, bà nói. Hư hết rồi thầy Thông ơi, còn gì nữa mà kể? Vĩnh Xuân châu mày, vừa kéo ghế vừa ngồi, vừa hỏi.
Sao mà hư? Hư cái gì?
Bữa thứ hai, con Cẩm Nhung nó có đi Sài Gòn, đi một mình.
À, nói với bà.
Bà chủ, tôi qua tôi thấy có để mấy ve thuốc, có ve chưa khui mà uống, tôi hỏi thuốc này chợ Mỹ có bán hay không? Bà chủ nói không có, phải lên Sài Gòn mà mua. Rồi bà vô miệng, bà nói có hai thứ thuốc gần hết, nên hôm thứ hai bà phải sai Cẩm Nhung đi Sài Gòn mua đem về đó.
Nếu vậy thì bức thơ thứ nhì đáng tin rồi.
Bà Kinh nói, còn việc này nữa, tôi nhớ 4 tháng nay Cẩm Nhung không có ngủ đến nay đêm nào hết, phải không thầy Thông? Vĩnh Xuân gật đầu nói.
Phải, ban ngày có qua thì cũng chơi giây lát rồi về chứ không ở lâu.
Cha chả, vậy mà Cẩm Nhung có ghé rồi thầy Thông à?
Thiệt không?
Thiệt chứ, có chữa hơn 3 tháng rồi. Tôi qua thì Cẩm Nhung bận áo gắn, nên tôi thấy bụng, tôi lại ngồi một bên, thấy cặp mắt chao chao, còn á, chấn thủy nhảy sòi sói, đàn bà có thai thì thấy biết liền. Vĩnh Xuân vượt đứng dậy đi về, không nói gì nữa hết. Ông Kinh đi vô trong thay đồ, bà Kinh qua dọn cơm. Ông Kinh nói lầm bầm.
Giàu sang, vậy mà thiên hạ mê dữ, khốn nạn cực điểm.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chấm. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 30, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chấm, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Bữa đó, cũng như thường lệ, đến xế, ông Kinh Lương thay đồ, rồi ngồi chờ Vĩnh Xuân lại đặng đi làm việc với nhau một lượt cho vui. Gần tới giờ hầu mà chưa thấy Vĩnh Xuân, ông bèn bước lại kêu thầy. Vĩnh Xuân cũng đã thay đồ rồi, nhưng thầy ngồi tại bàn viết, đường chóng mắt nhìn bút tích của Khúc Hương, dường như mặc niệm, mà trong cậy bạn khuất mặt. Chỉ dùng đường lối đặt đi cho khỏi lầm, khỏi lạc. Thấy dạng ông Kinh ngoài cửa, thầy giật mình, nhớ lại cuộc đời cơm áo hàng ngày. Thầy lập đật đứng dậy đi liền với ông Kinh, cứ ngó trước mắt mà đi, không nói gì hết. Ông Kinh biết Vĩnh Xuân đường bối rối, ông không dám nhắc tới việc Cẩm Nhung, chừng đi tới gần cửa tòa bố, thình lình, Vĩnh Xuân nói.
Tối nay tôi sẽ cậy ông bà phân xử dùm việc nhà của tôi. Thiệt khó quá, tôi không biết phải xử trí cách nào cho thỏa thuận mà rẻ phân. Tôi khỏi mang tiếng dại khờ, mà người ta cũng khỏi bị chê cười, xấu hổ.
Ông Kinh nói.
Mình lo phận mình, còn chuyện của họ thì họ lo làm sao, họ làm hơi nào mà lo.
Chiều ăn cơm rồi, vợ chồng ông Kinh đợi tối một lát. Lại nhà Vĩnh Xuân, ông Kinh thì bình tĩnh như thường, còn bà Kinh thì sắc mặt đầm đầm, không còn những nét bãi buông vui vẻ như cũ. Vợ chồng ông Kinh bước vô, thấy Vĩnh Xuân ngồi tại bàn viết, Vĩnh Tân đứng một bên, hai tay ôm bắp vế cha mà nói chuyện líu lo, còn bà Hương Giang thì ngồi trên giá ngó con, ngó cháu vui cười hí hởn. Trong quang cảnh gia đình đầm ấm như vậy, ông Kinh bất nhẫn nên lạnh ngắt trong lòng, thầm tiếc hạnh phúc của người bạn tri âm rồi đây sẽ tiêu tan, chỉ để lại thêm một vết thương tâm phải mang trọn đời, cũng như vết thương cũ hàng không lành chữa không dứt. Vĩnh Xuân lạc đặt đứng dậy mời ông Kinh ngồi bàn giữa, Vĩnh Tân bỏ cha chạy lại một bên bà nội, bà Kinh gói bồng cháu để trên gián rồi ngồi một bên vuốt ve. Bà Hương Giang giữ Vĩnh Tân nằm đặng bà quạt cho mà ngủ, rồi bà hỏi bà Kinh. Hồi sớm mời, thấy bà kêu xe, đi đâu đó vậy?
Tôi đi qua bên chợ cũ.
Phải, tôi hay bà qua chợ cũ. Tôi đi với bà, đặng đem Tân qua thăm bà ngoại nó.
Thôi, thăm viếng làm chi? Bà chủ, có nhớ cháu ngoại thì bảo qua đây. Có luật gì mà buộc chị phải đem cháu đi thăm bà?
Ông Kinh hỏi Vĩnh Xuân.
Hôm nay thầy không có nói chuyện thơ từ đó cho chị Hương Văn nghe hay chưa?
Chưa, tôi sợ má tôi buồn nên tôi không dám nói.
Nói phức cho rồi còn giấu làm chi nữa?
Bà Hương Văn hỏi bà Kinh, chuyện gì vậy? Sao lại giấu tôi?
Để thầy Thông có thể nói cho chuyện nghe, mổ phức cái mục ghẻ này đi thầy Thông, còn mong mỏi gì nữa mà dung dưỡng, nó đã tày ấy rồi.
Vĩnh Xuân buồn bực nói,
thưa má, việc nhà rối lắm, vì con sợ má buồn nên hôm nay con không dám nói cho má hay, mà cũng vì hôm nay con nghe Phong Phanh chứ chưa dám chắc, bữa nay con có đủ bằng cớ rồi, không sợ nghi lầm nữa. Vậy con phải tỏ thiệt cho má rõ, mẹ thằng Tân lấy cai má.
Bà Ưng Văn la lớn,
ôi, trời đất ơi, có thiệt vậy không con? Đừng có nói oan cho nó, xấu hổ nó tội nghiệp lắm.
Con sợ oan, nên con dò hỏi kỹ lưỡng, để con nói má nghe. Từ ngày vợ con sanh thằng Tân rồi thì nó lấy cớ cần dùng thanh khí đặng bồi bổ sức khỏe, nên ban đầu nó về ở bên nhà thường hơn bên nay. Trót 5-6 tháng đây bà già con bệnh, nó xin ở luôn bên nhà đặng săn sóc và mỗi tuần đưa lên Sài Gòn đặng đốc tơ tiêm thuốc. Cách chừng mươi bữa rài, con có tiếp được thơ của một người nào trên Sài Gòn không biết, gửi cho con hay vợ con lên cảng làm việc tồi bại và khuyên con nếu muốn giữ danh giá cho vẹn tròn thì đừng cho vợ con đi Sài Gòn nữa. Vài bữa sau vợ con qua thăm, con dặn nó đừng đi Sài Gòn nữa. Nó nghe dặn như vậy thì nó tái mặt, làm con phát nghi đã đụng chạm đến chỗ bí mật của nó rồi. Nó bối rối, nhưng nói bà già con một tháng mới đi tiêm thuốc một lần, chứ khỏi đi mỗi tuần nữa. Nó lại hứa tháng tới bà già con đi, thì nó cậy anh ba nó đi, nó nhà coi nhà. Té ra hôm qua con có được cái thơ thứ nhì, cũng ở trên Sài Gòn gửi nói bữa thứ hai vợ con có lên. Nó đi một mình, ở tới sáng thứ ba mới về. Trong thơ người ta nói vì sợ phạm danh giá của con nên người ta để cho nó về. Nếu nó còn lên nữa thì người ta sẽ sởn tóc của nó, không dị tình con nữa.
Bà Kinh tức quá, bà dằn không được nữa, nên bà nói,
có đi thiệt gì à, hồi sớm mới tôi qua bển tôi dọ, bà chủ nói với tôi đây á, không chắc hay sao, tôi hỏi thăm thuốc men, bà nói dưới này không có bán, hễ hết thuốc thì phải lên Sài Gòn mà mua, Cẩm Nhung mới đi hôm thứ hai, nó mua đem gì vậy đó.
Nếu vậy thì chắc rồi.
Còn gì nữa mà sợ oan ức? Mà mẹ thằng Tân lấy ai ở trên Sài Gòn?
Thơ không có nói lấy ai, chỉ nói phá gia can của một người có hai đứa con thơ.
Chuyện kỳ cục quá, thiệt tôi nghe như sét đến bên tai vậy. Cái này nữa mới khổ lung nữa chứ, Cẩm Nhung nó có chữa chị à. Hội xong rồi, tôi qua bển tôi ngồi một bên đó, tôi thấy rõ ràng nó có chữa hơn 3 tháng. Bà thấy vậy sao? Hôm qua nó thăm lần chót đây, tôi thấy bộ thịt nó, tôi cũng nghi nó có thai, nhưng tôi nghĩ mấy tháng nay nó có gần gũi với chồng nó đâu mà có nghén được, nghĩ vậy mà tôi bỏ qua. Thầy Thông á, nói 4-5 tháng này, Cẩm Nhung mới về thăm á, giây lát rồi đi về bển, mà ngủ ở bên này đêm nào ở đâu. Vậy thì nó lấy trai, nên có chữa đó chứ. Mà coi, nó mê lắm, bởi vậy á, nghe thầy Thông cấm không cho đi Sài Gòn nữa, vậy mà cũng lén đi cho được. Chắc á, đi thông tình, cái tình nhân hay, là chồng á đã nghi rồi, không còn thông thả nữa.
Chà chà, việc rối rắm quá, bây giờ phải tính làm sao đây? Chị là mẹ chồng, quyền quyết định là về phần chị, bởi vậy tôi nói với ông Kinh á, lại cho chị hay, có chị liệu lẽ nào?
Bà Hương Văn bối rối, ngó xuống dáng thấy Vĩnh Tân đang ngủ rồi, nằm coi thơ thới, vô tư lự. Bà quạt cho cháu ít quạt rồi nói, thì khó liệu quá, nhờ ông bà lắm mai, tôi được cẩm nhung cho xuân, tôi mừng hết sức. Tôi nghèo mà làm xui với nhà giàu có sang trọng, chị xui tử tế, con dâu dễ thương, được như vậy là có phước lắm rồi, còn mơ ước sự gì. Không đầy một năm, dâu của tôi nó sanh cho tôi một đứa cháu nội, phước nhà tôi càng thêm lớn, lòng tôi càng quý trọng con dâu. Tôi được vui, tôi không nỡ làm cho con dâu buồn, bởi vậy đối với nó tôi cư xử hết sức dễ dàng, tôi cho nó thông thả, muốn gì bên nhà chừng nào cũng được. Tôi có về đâu sự dễ dàng của tôi mà sanh tai hại như vậy đâu. Tôi nói thiệt, mất con dâu quý tôi tiếc lắm. Ngặt, người đàn bà có chồng mà sanh ngoại tình thì chồng làm sao mà lân la gần gũi nữa. Gần gũi rồi thiên hạ coi ra gì. Hôm trước, ông với bà thương con tôi nên xe tơ kết tóc giùm cho nó. Bây giờ, rủi ro có chuyện như vậy, xin ông bà cũng làm ơn gỡ rối giùm cho Xuân, cho tôi khỏi xấu hổ, khỏi buồn rầu. Nghĩ việc đời tôi vẫn dưng, chồng con sợ sợ đó mà đành bỏ đi lấy người khác sao đặng. Lòng giả như vậy không biết làm sao mà nói. Con nhà giàu sang mà còn vậy, đến hạng nghèo hèn mới gặp sao. Phong hóa biến đổi đến thế này thì càng thường luân lý, còn gì đâu mà kể. Bà Kinh nóng nảy, bà ráng bình tĩnh ngồi nghe, nhưng lửa phẫn uất hừng hừng trong lòng. Bởi vậy bà Hương Văn vừa dứt lời thì bà không để cho ông Kinh trả lời, bà hớt hả mà nói,
cái thứ đàn bà hư, đã có chồng có con mà còn lấy trai thì cạo đầu mà trắng nước nó đi cho rồi, cần gì mà phải liệu. Hồi cụ trai, thứ đàn bà đó đã bị xử nặng lắm, người ta buộc hai chân vào hai con voi rồi đánh voi đi đặng xé thay ra làm hai. Đời nay dễ quá nên mới sanh tồi bại. Theo ý tôi thì con Cẩm Nhung nó đã hư, không biết thủ trinh thủ tiết với chồng thì thầy Thông á nên đạp đít nó cho rồi, còn nghĩ tình nghĩa vợ chồng làm chi nữa. Nhưng không lấy thì phải khuấy cho hôi, làm cho cả dòng họ nó mang xấu rồi sẽ bỏ, phải trị thỏa gian dâm cho thẳng tay, đặng nêu gương cho người khác sợ mà giữ tin, tiếp giữ đạo làm vợ. Cẩm Nhung là con nhà giàu, ngày sau nó hưởng một phần gia tài của cha mẹ, gia tài ở đâu có mất mà sợ, nó có con á thì ngày sau Vĩnh Tân cũng được hưởng gia tài của mẹ, như mấy đứa con khác, có mất phần nào đâu.
Người phải mới quý, chứ gia tài quý gì mà kể, để thủng thẳng mà tính, bà nó không nên nóng quá rồi sau này phải ăn năn. Cẩm Nhung nó thất tiết với chồng thì thầy Thông phải ly dị đã đành, vợ lấy trai nó đã hết thương mình nên nó mới thương người khác được. Thế còn tình nghĩa gì đâu mà ăn ở với nó, dầu nó có cẩn ngọc hay là phết vàng đi nữa cũng không ai thèm. Ngặt theo luật của người mình tự đợi hồng đức, sao luật Gia Long cũng để ý như vậy. Người đàn bà mà có chồng, nếu phạm một tội nào trong bảy tội có định trong luật thì chồng mới được để bỏ. Đã vậy mà nếu người vợ đã chịu tan cho cha mẹ bên chồng, hoặc không còn cha mẹ anh em nặng mà trở về nhà nương tựa, thì luật không có cho người chồng mà để bỏ. Bây giờ tuy tòa tay xử hình, xử hộ hết thảy, xong sự vợ chồng ly dị, tòa cũng cứ chiếu luật thất xuất của mình mà phân xử. Cẩm Nhung lấy trai thì phạm một tội trọng luật thất xuất, chồng cũng có thể kiện mà phá hung thú được. Nhưng trong vụ để bỏ, họ thường chăm nom số phận của người vợ, nên kiếm đủ cách một hòa giải. Bởi vậy để vợ khó lắm mà chứ không phải dễ đâu. Và nó tưởng muốn để vợ thì làm đơn nói vợ lấy trai rồi tòa để liền hay sao? Đâu mà được, phải chứng bằng cớ vợ lấy trai mới được chứ.
Bà Kinh tức giận nói, thầy Thông trình hai bức thư đó cho tòa xem. Này tôi làm chứng, tôi đặng ra tòa, tôi khai bà chủ có nói với tôi bữa thứ hai.